Bóng tối kinh hoàng. Chương 32. Buổi lễ tưởng niệm được tổ chức tại công viên cơ sở KIG, nằm ở phía sân mặt sau tập đoàn quốc tế Kingsley, dùng làm nơi thư giãn cho nhân viên sau giờ làm việc. Có đến cả 100 người đến tham dự, lối đi qua hai cổng chính. Lễ đài được dựng lên chính giữa sân, một dãy hàng ghế dành riêng cho khoảng chục vị trong ban điều hành cơ sở KIG ngồi dự lễ. Cuối hàng ghế là Betty Baker, người thư ký riêng của Richard Stevens, một phụ nữ trạc tuổi 30, xinh đẹp. Tanner đứng trước máy nói, và cơ sở này được thành lập nhờ ở công lao đóng góp và lòng trung thành của tập thể nhân viên. Chúng tôi xin ghi nhận và trân trọng đón chào. Tôi luôn luôn coi cơ sở này như một mái nhà chung cho mọi người, tất cả phục vụ vì mục đích chung. Tanner nói chỉ về phía đám đông. Tại nơi đây, cơ sở KIG đã góp phần giải quyết nhiều vấn đề và thực hiện nhiều ý tưởng làm chuyển đổi bộ mặt thế giới, trong đó có chúng ta, và không có một niềm tự hào nào lớn hơn. Từ đằng xa, nhìn thấy Diana và Kelly đang bước qua cổng. Tanner liếc nhìn đồng hồ, 11:40. Một nụ cười thỏa mãn thoáng hiện trên nét mặt gã. Gã nói tiếp, nhận thấy rằng tất cả mọi công việc cuộc thành đạt là do ở các bạn. Kelly ngước nhìn lên khán đài, thích thú giơ tay khều Kelly. Kìa, Betty Baker, tôi phải tới gặp bà ta. Khéo đấy. Diana liếc nhìn quanh lóng ngóng. Dễ thôi, tôi vừa nghĩ ra bọn mình đã. Nàng quay lại nhìn, bất chợt mắt trợn lên. Harry Flynn cùng với hai đồng bọn đang đứng bên một bên lối cổng ra vô. Diana nhìn qua hai bên phía kia, nơi đó đã có cặp ba lô cùng với hai tên đàn em. À, Diana miệng mồm khô khốc. Kelly nhìn tới trước cả thảy sáu tên đứng chắn ở hai lối ra vào. Thử coi ta còn ngã nào thoát ra được. Tôi không nghĩ thế. Tanner vẫn thao thao nói. Chúng tôi lấy làm hối tiếc, vừa đây mới xảy ra nhiều vụ tổn thất trong số nhân viên. Mọi sự tổn thất là một nỗi đau chung cho toàn thể cơ sở. Chúng tôi, cơ sở KIG, hiện treo giá 5 triệu đô la thưởng cho bất kỳ ai tìm được ai là thủ phạm đằng sau mấy vụ này. 5 triệu đô la, lão móc túi đem cho kẻ khác hưởng. Kelly nói mỉa. Tanner đưa mắt nhìn về phía đám đông nơi Kelly và Diana đang đứng, ánh mắt lạnh lùng. Ngày hôm nay, hai thân nhân của nạn nhân, bà Mark Harris và bà Richard Stevens, tôi muốn ngỏ lời mời hai bà quá bước lên tới trên bục làm lễ này. Ta không thể tin lời mời chúng ta đi lên tới đó, Kelly nói. Ta phải ở lại đây cùng với mọi người, ta liệu đi chứ? Diana kinh ngạc nhìn Kelly. Bà nói sao? Bà rủ tôi tới đây còn phải hỏi. Nào tính đi. Kelly đành nói ra không thể tính ngay lúc này. Diana nôn nóng. Vậy chuyển qua phương án B. Diana. Sao? Làm gì có phương án B nào? Diana trợn mắt. Bà đưa tôi ra tới đây để rồi không thấy lối thoát. Tôi nghĩ là... Giọng nói của Tanner vẫn vang lên từ chiếc microphone. đề nghị bà Stephen và bà Harris quá bước lên trên lễ đài. Kelly nhìn qua Diana nói, Tôi thật tình xin lỗi bà, lỗi là do tôi, lẽ ra tôi phải ngăn lại. Đám đông quay lại nhìn, thôi rồi, ta bị xa vô bẫy. Xin mời bà Stephen và bà Harris. Kelly nói nhỏ, ta tính sao bây giờ? Diana nói, ta không còn cách nào khác, thôi thì cứ đi tới đó đi. Nàng hít vô một hơi. Ok, nào ta đi. Ngần ngừ một lúc, cả hai bước đi về phía lễ đài. Diana ngước mắt nhìn lên phía Betty Baker đang ngồi chăm chú nhìn theo, mặt mày hốt hoảng. Diana và Kelly bước tới gần lễ đài, chống ngực phập phồng. Diana nghĩ trong đầu, Richard, anh ơi, em bước đi đây, dù có mệnh hệ nào, em muốn anh hiểu cho là em. Đám đông trộn rộn phía đằng sau công viên, mọi cặp mắt lóng ngóng ngước với, nhìn lên xem có việc gì. Ben Robert chen chân tìm lối đi, theo sau là đội ngũ quay phim và trợ lý. Hai người ngoái nhìn lại phía sau, Kelly níu tay, Diana vui miệng nói, phương án B đã tới rồi kìa, Ben vừa tới nơi. Diana ngước lên trời thầm nói cảm ơn anh Richard. Kelly hỏi lại, sao? Nàng chợt hiểu Diana muốn nói gì, vừa ngẩn ngơ vừa hoài nghi, nàng buột miệng nói, được, dáng lên đi, Ben đang chờ bọn mình. Tanner đứng trên cao nhìn thấy hết. Gương mặt gã đanh lại cất tiếng. Xin lỗi, tôi lấy làm tiếc ông Robert. Buổi lễ hôm nay được dành riêng gia đình nạn nhân, yêu cầu ông và nhân viên trong đoàn rút lui khỏi đây. Ben Robert nói, chào ngài Kingsley, tôi đã làm một chương trình với bà Harris và bà Stephen tại trường quay, nhưng đã ra tới nơi đây yêu cầu ông cho phép chúng tôi được quay một vài đoạn tại buổi lễ ngày hôm nay. Tanner lắc đầu, không, tôi không thể cho phép ông ở lại đây. Tệ thật, vậy thì phải mời bà Harris và bà Stephen trở lại trường quay. Không thể được, Tanner nói sẵn. Ben nhìn lại, tôi không được gì. Tanner giận run cả người. Tôi muốn nói, ông chả là cái quái gì hết á. Hai người vừa bước tới chỗ Ben đứng, anh thong thả nói, xin lỗi, tôi tới trễ. Tôi đang làm bản tin thời sự một vụ án, và còn đây bản tin sốt dẻo với hai người đàn bà. Kelly nói, ta nên lui ra khỏi chỗ này. Tanner mặt mũi biến sắc nhìn theo Kelly và Diana. Ben, Robert cùng đám nhân viên vừa ra khỏi hàng rào, nhân viên bảo vệ của Tanner nhanh chóng ra tới ngoài. Harry Flynn nhìn lên phía Tanner đang đứng đợi lệnh. Tanner thủng thỉnh lắc đầu nghĩ ngợi. Chạy đâu khỏi hai con quỷ cái. Diana và Kelly bước vô xe cùng với Ben Robert. Đám nhân viên tùy tùng ngồi hai xe sau. Robert nhìn Kelly, này, bà phải nói cho tôi nghe đầu đuôi ra sao. Thong thả rồi tôi sẽ kể mà. Cho tôi nghĩ lại, tôi xin hứa. Kelly, tôi là phóng viên, tôi cần biết rõ. Hôm nay ông là bạn của chúng tôi. Robert thở ra. Vâng, hai bà muốn đi về đâu? Diana lên tiếng. Cho bọn tôi xuống tại phố 4, quảng trường Times Square. Được. Kelly và Diana tới nơi xuống xe. Kelly kề môi hôn lên má Ben Robert. Cảm ơn Ben. Tôi nhớ mãi ngày hôm nay chúng ta còn liên hệ với ông mà. Khéo đấy. Hai người bước đi vẫy tay chào lại. Kelly nói, tôi cảm thấy trơ trọi. Sao? Diana, ta không có một tấc sắt trong tay, hoàn toàn không. Ước gì ta có được một khẩu súng. Ê, nhưng mà ta còn cái đầu. Ta phải có súng mới được. Sao ta ở đây để làm gì? Ta phải tính kế chứ. Bọn mình không bỏ chạy đi đâu nữa. Ta đang chuyển qua thế tấn công. Kelly ngạc nhiên chưa hiểu gì. Cậu muốn nói sao? Tôi cảm thấy quá mệt mỏi bị săn đuổi cả ngày. Giờ ta chủ động theo dõi dấu vết bọn chúng. Kelly nhìn Diana một hồi lâu. Bọn mình theo dõi hoạt động của KIG sao? Đúng đấy. Chắc cậu đọc nhiều chuyện trinh thám. Làm sao chỉ hai con người thôi muốn lật đổ một cơ sở nghiên cứu khoa học tầm cỡ toàn cầu? Ta phải lập một danh sách nạn nhân đã từng phục vụ cho cơ sở mới bị giết chết mấy tuần qua. Làm sao biết được hết số nạn nhân còn nhiều hơn ngoài Mark và Richard? Từ một bản tin đăng trên báo ghi lại rõ tất cả số nhân viên, bởi vậy con số nạn nhân phải trên hai người. Chà vậy. Ai sẽ đưa cho ta một danh sách đầy đủ tên họ nạn nhân? Tôi sẽ cho cậu biết, Diana nói. Cà phê Internet chiếm một diện tích có nóc chứa 12 dãy bàn với 400 máy, tất cả vận hành tốt. Đây là một phần nhỏ của toàn bộ hệ thống toàn cầu. Diana bước vô mua một vé tính giờ chơi Internet. Trở lại gặp Kelly. Ta bắt đầu từ đâu? Bây giờ phải dò trên máy mới biết. Tìm được một chỗ trống, cả hai ngồi vào. Kelly nhìn theo Diana dò tìm dữ liệu trên máy. Sao rồi? Bắt đầu tìm tung tích các nạn nhân từ phục vụ cho cơ sở KIG. Diana lướt trên web, đọc vô mục truy tìm, rồi đánh máy yêu cầu dò tìm. lời cáo phó và cơ sở KIG. Một danh sách đầy đủ trên màn hình, Daniel chú ý vô các bản tin đăng trên báo được tải trên mạng. Tay nhấp chuột, thoáng cái đọc một lô cáo phó với nhiều mục linh tinh khác. Một bản tin liên quan tới cơ sở KIG ở Berlin đang dò trên website. Cái tên này khá hấp dẫn, Frank Werkbusser. Ai vậy? Ta cần tìm hiểu nhân vật này hiện đang ở đâu, dường như đã bị xóa sổ. Trước đây đã từng phục vụ cho cơ sở KIG ở Berlin và có vợ là Sonja, đã chết một cách bí ẩn. Diana nhấp chuột chuyển mục khác, ngập ngừng ngước nhìn Kelly. Nước Pháp, Mark Harris. Kelly hít vô một hơi. Tiếp theo đi. Diana nhấn thêm mấy tên. Denver, Gary Reynolds. Ở Manhattan, Diana kêu lên, Richard. Diana đứng dậy. Đây rồi. Kelly hỏi, tính sao đây? Ta tính toán làm sao gom hết tất cả thông tin vô một chỗ. Ta đi ngay. Đi được giữa trường, Kelly và Diana thấy một cửa hiệu máy tính. Ta vô thử coi Kelly. Diana bước theo Kelly đi tới ngay quầy quản lý. Xin lỗi ông, tôi là Kelly Ham, trợ lý cho ngài Kenner Skingley. Tôi cần đặt hàng 30 chiếc máy tính còn mới nguyên, tính cao giá nội buổi chiều nay. Ông có thể giao đủ chứ? Người quản lý tươi cười. Sao? Chắc có chứ, thưa bà Harris. Với ngài Kingsley cần là có ngay. Tại đây không có đủ, phải nhận thêm ở bên kho. Tôi chịu trách nhiệm giao đủ. Trả tiền mặt hay sách? Giao hàng xong trả tiền, Kelly nói. Người quản lý vội vàng lo chạy. Diana nói, tôi đã nghĩ kỹ. Kelly nhếch mép cười. Cậu khá lắm. Nhận bản tin này, ông phải chú ý hơn nữa. Cathy O'Donnell giao cho ông một sấp báo, những hàng tít lớn chạy ngang. Nước Úc gặp bão bất thường. Cơn bão bất thường tàn phá hơn một chục ngôi làng ở nước Úc. Thiệt hại về người chưa được thống kê. Các chuyên gia khí tượng chưa nắm vững được tình hình thời tiết bất thường trên toàn cầu. Tầng ozone là tác nhân gây biến đổi thời tiết. Tanner ra lệnh, gửi một bản cho Thượng nghị sĩ Van Leeuwen, ghi chú thêm. Kính gửi bà Thượng nghị sĩ Van Leeuwen, tôi thiết nghĩ thời gian đã trôi qua, chúc bà sức khỏe. Tanner Kingsley. Tôi cho gửi ngay, Cathy đáp rồi quay ra ngoài. Tanner nhìn lên màn hình máy tính báo động, có tín hiệu từ bộ phận bảo vệ thuộc đơn vị công nghệ thông tin do ông đặt ra. Tanner đặt ra hệ thống công nghệ thông tin, một công cụ dò tìm thông tin trên mạng lưới Internet. Một bộ phận người nhận do Tanner đặt ra dò tìm địa chỉ người muốn thu nhập những thông tin sốt dẻo. Ngạc nhiên nhìn thấy tín hiệu báo động chớp lên. Ông nhấn nút. Andrew, đến ngay đây. Andrew ngồi trong văn phòng mơ màng nhớ lại vụ tai nạn vừa qua. Ông đang đi ở trên trong phòng thay đồ, chợt chờ được nhận đồ trang bị như phi hành gia bên quân đội giao lại. Ông tính chọn lấy một bộ, vừa lúc cặp Tanner đứng đó giao cho ông một bộ, một mặt nạ phòng chống hơi độc. Anh mặc cái này vô sẽ gặp nhiều may mắn, Tanner tính toán. Andrew, vô đây. Andrew nghe gọi đứng dậy bước qua phòng Tanner. Anh ngồi đây. Anh ngồi xuống đi. Mấy con quỷ cái vừa xâm nhập vô website của ta ở Berlin. Anh nghĩ sao?
Tôi không nghĩ gì hết.
Người thư ký riêng của Tanner nhấn nút gọi ô máy. Máy vi tính trở tới ông Kingsley. Máy vi tính nào? Ồ, ông cho đặt hàng mà. Danny chới với đứng lên bước qua bên phòng khách. Trước mắt là 30 chiếc máy sắp trên xe đẩy, chủ nhân và 3 người giúp việc đi theo. Nhìn thấy Tanner, ông chủ mừng rỡ. Tôi đến đây giao hàng theo lệnh ông, thưa ông Kingsley. Hàng chính hiệu, rất mong được ông tín nhiệm đặt thêm hàng. Tanner đứng nhìn lô hàng. Ai cho đặt hàng? Dạ thưa trợ lý của ông, Kelly Harris. Bà ta dặn đem tới gấp cho nên. Ông trở về. Tanner thong thả nói, giao lại cho người đặt hàng, tôi không cần mấy món này. Tanner quay vô lại văn phòng. Andrew, anh biết tại sao bọn chúng xâm nhập vô được website của ta không? Đây, tôi cho anh thấy, bọn chúng muốn dò tìm tên tuổi nạn nhân, manh mối gây ra cái chết. Tanner ngồi xuống, muốn làm chuyện này, bọn chúng phải qua tới châu Âu. Bọn chúng thì khỏi phải tới đó. Andrew mơ màng nói, không. Andrew, liệu có cách nào ngăn chặn lại bọn chúng không, Andrew? Andrew gật, phải chặn bọn chúng lại. Tanner nhìn qua người anh, nói giọng khinh khỉnh. Tôi muốn nói chuyện với một nhân vật có cái đầu bén nhạy hơn. Andrew nhìn Tanner bước tới bên bàn máy, ngồi xuống gõ. Ta phải làm ngay việc này, xóa hết thông tin bọn chúng đã tìm được số an ninh xã hội đây. Gã vừa gõ máy nói, Diana Stevens, gã với phần mềm kỹ thuật cao, Tanner có thể tiếp cận, thay đổi các thông tin trong tài khoản cá nhân. Nhìn đây, các số liệu tài khoản cá nhân đây, tài khoản nghỉ hưu IRA, số liệu nợ trong ngân hàng, anh nhìn ra chưa? Andrew nghe nói, này Tanner, ta thấy. Tanner nhìn lại trên máy. Ta sẽ cập nhật số thẻ tín dụng này bị mất cắp. Sẽ làm vậy với trường hợp của Kelly Harris. Ta chuyển qua website ngân hàng của Diana, nói làm ngay. Tanner truy cập vô tài khoản, nhấn chuột vô danh mục. Quản lý tài khoản của bạn, Tanner dò ra số tài khoản Diana Stevens. Trong bốn số cuối thẻ an ninh xã hội, lấy xong dữ kiện, hắn cho chuyển hết tài sản hiện có qua số nợ, lấy số liệu dư nợ để hủy bỏ khoản nợ, lấy trong tài khoản tích lũy. Andrew! Tanner, cậu hỏi gì? Anh thấy rõ hết chứ, tôi chuyển hết tài khoản của Diana Stevens qua số dư nợ,
chờ được thu hồi. Hắn cảm thấy hoan hỉ, ta sẽ chơi trò này với Kelly Harris nữa.
Làm xong đâu đấy, Kennedy đứng dậy bước tới chỗ Andrew. Xong rồi, bọn chúng chẳng còn đồng tiền mặt, số dư nợ không thể bỏ nước ra đi. Ta cho rằng bẫy khắp nơi, anh thấy thằng em được chứ?
Andrew gật. Tối qua trên vô tuyến ta được xem một phim.
Nổi giận, Kenner nắm tay lại giáng một cú đấm vô mặt người anh khiến cho Andrew văng khỏi ghế, té xuống sàn, nghe một cái rầm.
Khốn kiếp, ta đang nói thì phải lắng nghe chứ.
Bất thình lình, cửa mở toang. Thư ký Cathy O'Donnell vụt chạy vô.
Không có chuyện gì chứ ông Kingsley?
Kenner quay lại. Không sao. Tội nghiệp Andrew ngã xuống sàn.
Ô, ôi trời ơi!
Hai người xuống lại đỡ Andrew dậy.
Tôi bị té hả?
Kenner nói an ủi.
Vâng, Andrew, nhưng mà không sao hết.
Cathy O'Donnell nói nhỏ. Ông Kingsley, ông nên cho anh ta về nghỉ tại nhà được không?
Được thôi,
Daniel nói, nhưng anh ta thấy nhớ, đây mới đúng là nhà, ở đây đã có tôi lo chăm sóc.
Cathy O'Donnell nhìn qua Tanner trầm trồ.
Ông mới thật là đáng khâm phục ông Kingsley.
Tanner nhún nhường đáp.
Không được, cũng phải làm cho được.
10 phút sau, thư ký riêng quay vô lại.
Có tin vui ông Kingsley, một bản fax của Van Leeuwen.
Đưa tôi coi.
Kenner chìa tay ra đỡ lấy. Trân trọng thông báo cùng ngài Kingsley, Ủy ban Môi trường Thượng viện vừa chấp thuận một tài khoản tài trợ cho công trình nghiên cứu hiện tượng đất nước ấm dần lên cùng các biện pháp đối phó. Trân trọng kính chào, Thượng nghị sĩ Van Leeuwen.
Bóng tối kinh hoàng, chương 33.
Diana hỏi, Kelly, bà có mang theo hộ chiếu đó không?
Kelly nói, đi ra nước ngoài, tôi luôn luôn giữ trong người.
Cũng vì cái này đây, dạo này như một của nợ.
Diana gật đầu, thông hành của tôi còn cất trong kho ngân hàng, tôi phải tới đó nhận, hơn nữa để lấy thêm tiền.
Tới ngân hàng, Diana đi thẳng xuống dưới tầng hầm, mở khóa an toàn lấy hộ chiếu ra cất vô túi xách, trở lên lại chỗ bàn thủ quỹ.
Tôi muốn khóa hết tài khoản.
Vâng. Được. Bà tên gì?
Diana Steven.
Nhân viên thủ quỹ gật đầu. Bà vui lòng ngồi chờ chút.
Anh ta trở vô dãy tủ hồ sơ lục tìm trong ngăn đựng thẻ.
Lôi tấm thẻ ra nhìn một hồi, bước lại chỗ Diana.
Tài khoản của bà đã bị khóa, thưa bà Steven.
Diana vội lắc đầu. Làm gì có chuyện đó? Hay là có gì sơ sót?
Tôi có. Nhân viên thủ quỹ chìa tấm thẻ ra trước mặt Diana. Hàng chữ trên thẻ:
Tài khoản đã bị khóa, lý do thân chủ đã chết.
Diana trố mắt nhìn kinh ngạc, hỏi lại nhân viên thủ quỹ:
Tôi đã chết đâu mà?
Dạ chưa, tôi biết, nhưng tôi lấy làm tiếc. Bà muốn gặp ngài quản lý để tôi...
Thôi, nàng chợt hiểu ra ngay, cảm thấy một chút ớn lạnh trong người.
Không đâu, cảm ơn anh.
Diana vụt chạy trở ra cửa, Kelly đứng chờ.
Xong cả rồi chứ?
Tôi lấy hộ chiếu, nhưng gặp tên gian ác nào đó khóa hết tài khoản.
Nó làm như vậy sao được?
Dễ hiểu thôi, bọn chúng là nhân viên cơ sở KIG, còn ta là phó thường dân.
Diana nghĩ ngợi. Ôi lạy Chúa,
bây giờ ta tính sao?
Để tôi gọi máy báo. Diana vội bước tới phòng điện thoại công cộng, quay số, lôi tấm thẻ credit card trong túi ra.
Một lát sau, nàng kêu lên:
Tài khoản mang tên Diana Steven, còn tiền trong đó?
Không thể được, thưa bà Steven. Chúng tôi còn lưu lại hồ sơ thẻ của bà đã bị lấy cắp. Nếu bà muốn làm đơn xin, chúng tôi sẽ cấp thẻ mới trong vòng 1-2 bữa. Và
Diana nói: Không sao.
Nàng buông máy, vội chạy tới chỗ Kelly. Bọn chúng hủy hết tài khoản trong thẻ.
Kelly hít vô một hơi. Để tôi gọi tới mấy chỗ này.
Kelly gọi máy gần nửa tiếng. Lúc trở lại chỗ Diana đứng chờ, nàng muốn cáu tiết:
Bọn mafia lại vươn vòi bạch tuộc ra. Tôi còn một tài khoản ở Paris, không đến nỗi.
Khỏi phải mất công thôi, Kelly. Ta bỏ đi khỏi chỗ này ngay. Cậu còn trong túi bao nhiêu tiền mặt?
Đủ tiền về tới Brooklyn.
Cậu, bà thì sao?
Có thể hai đứa mình qua New Jersey.
Coi chừng bị mắc bẫy bọn chúng.
Bà biết tại sao bọn chúng làm chuyện đó chứ? Ngăn chặn không cho ta qua châu Âu để dò ra manh mối ở bên đó.
Bọn chúng làm vậy thấy chắc ăn quá, Kelly ngẫm nghĩ nói.
Không, chưa chắc đâu, ta phải đi ngay.
Diana nói mỉa.
Làm cách nào?
Đi bằng phi thuyền lên không gian hả?
Kelly nói, tôi có cách.
Joseph Berry, chủ gian hàng nữ trang trên phố Fifth Avenue, niềm nở đón hai vị khách hàng Kelly và Diana bước vô.
Dạ thưa quý bà, cần việc gì?
Kelly lên tiếng.
Vâng, tôi muốn bán một chiếc nhẫn, cái này.
Nụ cười lão mới đó vụt tắt.
Rất tiếc chúng tôi không mua hàng vào.
Chà, tiếc thật nhỉ.
Joseph Berry toan quay đi. Kelly vừa kịp xòe tay ra cho thấy một chiếc nhẫn ngọc bích.
Chiếc nhẫn ngọc này nạm kim cương 3 carat, vòng nhẫn bằng platinum.
Joseph trố mắt nhìn theo thích thú. Lão cầm lấy chiếc kính lúp để vô mắt soi.
Đẹp quá chứ, nhưng quy định là tôi
đang cần 20.000 đô la.
Bà nói sao? 20.000?
Vâng, tôi cần tiền mặt. Diana chăm chú nhìn theo Kelly.
Barry nhìn chiếc nhẫn thêm một lần nữa. Để tôi coi có thể thỏa thuận được không. Quý vị ngồi chờ. Lão quay vô trong nhà.
Diana lên tiếng. Cậu điên hay sao? Coi như ta bị bóc lột.
Tôi điên à? Nếu còn ở lại đây, bọn chúng sẽ giết ta. Mạng sống của ta đáng giá bao nhiêu?
Diana không nói ra. Joseph Barry quay trở ra miệng tươi cười.
Tôi sẽ cho người ra nhà băng nhận tiền mặt về đây ngay.
Diana nhìn Kelly. Thả cậu đừng nên bám thì hơn.
Kelly dùng mình. Chỉ là một món nữ trang bình thường.
Nàng nhắm mắt. Chỉ là một món nữ trang. Nàng nghĩ.
Hôm ấy là dịp sinh nhật, chuông điện thoại reo.
Chào cưng,
Mạc nói.
Dạ chào anh.
Nàng chờ được nha, anh nói câu chúc mừng sinh nhật vui vẻ. Vậy mà anh lại hỏi. Hôm nay nghỉ việc, em có thích môn đi bộ Việt dã không?
Kelly thiệt tình không muốn nghe chuyện đó, nàng cảm thấy hơi khó chịu.
Chuyện sinh nhật nàng đã bàn với anh cả tuần lễ trước, vậy là anh đã quên.
Có, sáng nay em thích đi chơi xa chứ?
Được thôi.
Nửa giờ anh đến đón em.
Vâng, em chờ đây.
Kelly ngồi lên xe đã hỏi, ta đi tới đâu lận?
Hai người ăn mặc đồ thể thao.
Ra tới ngoại ô vùng Fontainebleau, cảnh đẹp.
À thế, anh đã đi ra tới đó nhiều lần rồi ha?
Vẫn đi hoài, mỗi khi muốn được bỏ đi một mình.
Kelly ngơ ngác nhìn quanh.
Bỏ đi vì sao?
Anh lưỡng lự. Vì cảm thấy cô đơn, ra tới đó thấy như được gần gũi với thiên nhiên.
Anh liếc nhìn Kelly, mỉm môi cười. Từ lúc gặp em, anh không tới đó nữa.
Fontainebleau là một tòa lâu đài danh tiếng tráng lệ, rừng cây bao bọc xung quanh, nằm về hướng đông nam Paris. Cung điện lộng lẫy nằm khuất trong cánh rừng phía xa.
Mạc chỉ tay kể.
Đó là nơi ở của nhà vua dòng họ Louis kể từ thời vua Louis thứ sáu.
Ồ thật vậy à?
Kelly nhìn anh vẻ ngạc nhiên thích thú.
Chiếc xe chở hai người vừa tới nơi, Mạc tìm bãi đậu xe.
Bước xuống xe để đi bộ vài về phía khu rừng, Mạc hỏi.
Em đi bộ hơn cây số nổi không?
Kelly cười đáp, mọi ngày em phải đi lui tới biểu diễn nhiều hơn vậy nữa.
Mạc nắm lấy tay nàng.
Khá lắm, ta đi thử.
Em đi với anh.
Băng qua một dãy tòa nhà tráng lệ mới tới được phía cánh rừng. Nhìn quanh như bị lạc lõng vô giữa chốn rừng xanh thời xa xưa.
Hôm đó là một ngày hè ngập tràn ánh nắng.
Có gió man mát, mơn trớn ấm áp lòng người và trên cao mây trời xanh thắm.
Ô đẹp quá nhỉ, Mạc lên tiếng nói.
Đẹp tuyệt vời Mạc.
Hôm nay em được nghỉ mới thật là vui. Kelly sực nhớ. Ồ, có phải bữa nay anh vẫn làm việc?
Anh muốn nghỉ một bữa.
Ồ, thì ra vậy.
Hai người càng bước đi lạc lối vô rừng khổ kính sâu thẳm.
Đi chừng 15 phút, Kelly hỏi, anh còn muốn đi bao xa nữa?
Phía trước có một trạm dừng chân, ta sắp tới đó.
Thoáng chốc,
nhìn thấy phía trước hiện ra khu rừng thưa, một cây sồi cổ thụ chắn ngang đường.
Tới nơi rồi, Mạc nói,
một vùng bình yên, tĩnh lặng.
Thoáng thấy một dấu vết khắc ghi trên thân cây, Kelly bước tới kêu lên.
Ồ! Oh!
Hàng chữ trên thân cây, chúc mừng sinh nhật Kelly.
Nàng nhìn Mạc hồi lâu, không biết nói sao.
Chào ôi Mạc, anh yêu, cảm ơn anh.
Vậy là anh chưa quên được đâu.
Trong thân cây còn có cái đáng ngạc nhiên hơn nữa.
Trong thân cây?
Kelly sán mắt vô nhìn, một lỗ hồng nằm ngang tầm mắt. Nàng thò tay vô sở thấy một gói giấy nhỏ, lôi ra một món quà anh tặng cho nàng.
Gì thế này?
Em cứ mở ra coi.
Kelly vừa mở ra, trố mắt nhìn.
Bên trong đựng chiếc nhẫn ngọc bích xinh đẹp, nạm kim cương, ráp trên nền bạch kim.
Kelly nhìn chăm chăm, không dám tin là có thật.
Nàng quay lại, vòng tay qua người Mạc.
Anh thật là hào hiệp.
Nếu em đòi được mặt trăng, anh sẽ tặng luôn cho em.
Kelly, anh yêu em.
Nàng ôm chặt lấy anh, sung sướng biết chừng nào. Nàng buột miệng nói lời xưa nay nàng chưa dám hé môi.
Em cũng yêu anh, cưng ơi.
Anh mỉm cười.
Ta lo cưới nhau ngay đi nha.
Anh với em.
Không,
nàng nhọc nhằn nói.
Mạc nhìn nàng sững sờ. Sao vậy?
Vì anh và em chưa thể.
Kelly, em không tin là anh yêu em thật sao? Em có yêu anh không?
Có.
Vậy sao em không chịu lấy anh?
Em muốn, nhưng nghĩ là em chưa thể.
Anh không hiểu em muốn nói gì, nghĩa là sao?
Anh nhìn theo ái ngại, chợt Kelly nhớ lại nếu nàng phải thổ lộ nó, đau thương từ lúc còn bé, anh sẽ không bao giờ muốn nhìn lại nàng.
Em không phải là một người vợ chân chính của anh.
Em nói sao?
Một điều Kelly thấy thật khó nói,
mà ta sẽ không còn được những giây phút ái ân trọn vẹn. Em đã bị cưỡng hiếp lúc mới 8 tuổi.
Nàng đứng nhìn hàng cây trong rừng hoang, nhắc lại một chuyện ô uế cho người tình nàng mới yêu lần đầu nghe.
Em không còn nghĩ tới chuyện ái ân, nghe sau muốn lợm giọng, thật là khiếp đảm.
Em không còn là con gái nữa, em đã lỡ dại.
Hơi thở Kelly dồn dập, nàng cố nén lại, dòng nước mắt sắp tuôn trào.
Kelly chợt nhìn thấy bàn tay Mạc vừa đặt lên người nàng.
Anh lấy làm ân hận Kelly, thật là một điều sỉ nhục.
Kelly lặng lẽ nhìn đi.
Ái ân là một chuyện thiêng liêng trong tình vợ chồng, Mạc nói.
Kelly gật đầu bặm môi lại, nàng biết mình phải kể cho hết nỗi niềm.
Anh nói phải, thế nên em mới hiểu vì sao anh không muốn. nhưng không phải là chuyện ta muốn lấy nhau. Lấy nhau là để được gần gũi với người mình thương yêu, được trải lòng mình ra, để được chia sẻ những lúc buồn vui có nhau. Nàng lắng nghe, bàng hoàng không dám tin vô những gì tai mình vừa nghe. Kelly, ái ân thì chóng tàn, chỉ có tình thương là mãi mãi. Ta thương em vì một tấm lòng và một tâm hồn trong sáng. Ta muốn ở với em những ngày còn lại trên đời này. Ta có thể sống bên em mà không phải nhắc tới chuyện xác thịt. Kelly cố giữ giọng bình thản. Không, Mạc, em không muốn để anh. Sao? Bởi về sau anh sẽ ân hận, anh sẽ bỏ đi lấy người khác, ban cho anh cái mà em không còn. Em đau khổ. Mạc bước lại, giang tay ôm lấy nàng vô người. Em biết vì sao anh không thể xa em không? Em là một phần không thể thiếu với anh. Ta sẽ thành vợ chồng. Kelly nhìn sâu vô mắt anh. Mạc, anh đã nghĩ kỹ chưa? Mạc cười nói, ta nghĩ em nên sửa lại câu nói đó. Kelly vui mừng níu lấy anh. Ôi, anh yêu, anh nói thiệt là anh. Chàng mỉm cười, thật chứ, em muốn nói sao? Những giọt nước mắt lăn dài xuống bên má nàng. Em muốn là em bằng lòng. Mạc chìa chiếc nhẫn ra đeo vô tay nàng, nắm chặt lấy hai bàn tay rất lâu. Kelly nói, sáng mai anh cùng với em tới nơi sinh hoạt của người mẫu để được ra mắt. Ở nơi đó nội quy nghiêm ngặt, nay đã đổi thay khác trước. Mạc tươi cười, anh mời cha xứ đến làm lễ cưới ngày chủ nhật tới. Sáng hôm sau, lúc Kelly và Mark đến nơi sinh hoạt người mẫu, Kelly giơ tay chỉ lên trời nói, trời đang chuyển mưa. Mọi người thích bàn chuyện thời tiết, chẳng thấy ai làm được gì trên đó. Mark quay qua nhìn nàng khác hơn mọi ngày. Kelly nhìn thấy Mark biến sắc. Ôi, em xin lỗi, em chỉ thích nói chuyện văn hoa bay bướm vậy thôi. Bên trong phòng mọi người đang nói đùa rộn rã. Có phải anh chàng điển trai bà giấu bấy lâu nay không? Có ai nhìn thấy chưa? Anh chàng mặt mũi ra sao? Kelly lên mặt kể. Chẳng kém gì tài tử Cary Grant lúc còn trẻ. Chà, chừng nào mới ra mắt đây? Có ngay ở ngoài kia. Kelly giơ tay mở cửa ra. Anh ơi, vô đây. Mạc bước vô cửa, cả gian phòng im tiếng. Một em người mẫu nhìn thấy Mạc, nói thì thào qua hơi thở. Mấy bà thích nói đùa hay sao đấy? Biết đâu đó. Mạc nhìn thấp hơn Kelly một cái đầu. Mặt mũi bình thường như ai, mái tóc phơn phớt bạc hoa râm. Qua cái nhìn lần đầu mấy em người mẫu bước tới ngỏ lời chúc mừng, chàng và nàng thành đôi vợ chồng. Hôm nay là ngày vui, bọn mình mừng cho cậu. chúc hai bạn được nhiều hạnh phúc. Sau những câu chúc mừng, Kelly và Mark trở ra ngoài. Vừa bước đi, kề bên Mark lên tiếng hỏi, em thấy bạn bè có thích anh không? Kelly cười mỉm, có thích lắm, làm sao mà lại không thích được chứ? Chợt nàng dừng bước, à, sao vậy? Em vừa nhận được số báo mới đăng hình người mẫu ở trang bìa, em lấy cho anh coi, chờ em trở ra ngay. Kelly vừa trở lại phòng trang điểm, người mẫu tai nghe một cô nói, Kelly thiệt muốn lấy anh chàng đó sao? Kelly đứng đó lắng nghe. Kelly có là điên mới lấy. Tôi biết đằng ấy đã từ chối mấy mối nhà giàu điển trai, chắc anh chàng này có điểm gì lạ khác hơn à? Một cô nãy giờ ngồi nghe giờ mới lên tiếng. Dễ hiểu thôi, cô ta nói. Là sao? Bà địch cười. Cô nàng chần chừ. Thì kể đi. Cậu đã nghe câu này chưa? Yêu từ cái nhìn đầu tiên. Không thấy ai cười. Đám cưới Kelly và Mark tổ chức tại Bộ Tư pháp ở Paris. Mấy người mẫu rủ nhau lại làm cô phụ dâu cho Kelly. Ở ngoài phố, đám đông người đã biết trước ngày cưới của người mẫu Kelly. Mấy ai tay phó nhòm săn ảnh tập họp đông đủ bên ngoài. Sam Meadow làm phù rể cho Mark lên tiếng hỏi, cậu tính đi nghỉ tuần trăng mật ở đâu? Mạc nhìn Kelly, cả hai chưa nghĩ tới chuyện đó. Mạc đáp, ờ, gã kể ra thử một nơi, có thể là Saint Moritz. Kelly cười gượng, Saint Moritz? Cả hai chưa từng biết Saint Moritz ở đâu. Một nơi vùng đồi núi cảnh vật đẹp mắt, thung lũng chạy dài hun hút. Nơi ở là một khách sạn nằm trên đồi cao, Mạc gọi tới đặt chỗ trước. Vừa nhìn thấy khách, người quản lý niềm nở bước ra đón chàng. Kính chào hai ông bà Harris, chúng tôi đã đặt phòng cho hai vợ chồng mới cưới. Mạc đứng nhìn một lúc, tôi muốn đặt một phòng hai giường riêng được không? Người quản lý chưa hiểu hỏi lại, hai giường riêng? Ồ vâng, ông lo giùm cho. Sao? Có ngày. Cảm ơn ông. Mạc quay nhìn Kelly. Quanh đây còn nhiều cảnh đẹp, ta nên đến coi. Ông lôi trong túi ra một trang giấy ghi bảo tàng Engadin, núi đá Crewstone và suối Saint Moritz, tháp nghiêng. Trở về phòng khách sạn, Mạc chủ động hỏi trước, em yêu, anh không muốn nhìn em phải sống trong hoàn cảnh éo le, ta phải xóa tan đi hết mọi chuyện sầm xì bàn tán. Ta sống hồn nhiên những ngày còn lại, ta được sống gần gũi để có nhau, còn hơn gấp mấy lần vì những thú vui xác thịt tầm thường. Anh và em cần phải có nhau. Kelly vòng tay qua người anh, ôm ghì sát trong lòng. Em không biết nói sao. Mạc cười. Em cần gì phải nói? Sau bữa cơm tối, ở tầng dưới hai người trở lên phòng, hai chiếc giường riêng được kê sẵn trong phòng ngủ lớn. Ta có nên tung đồng tiền lên coi thử sao? Kelly vui cười. Thôi, anh muốn chọn bên nào tùy. 15 phút sau, Kelly trong buồng tắm bước ra, thấy Mark đã nằm trên giường. Kelly bước tới ngồi bên mép giường. Mark, anh muốn làm vậy theo ý anh hả? Trong đời anh không có việc gì tồn tại mãi mãi. Chúc em ngủ ngon, người đẹp của anh. Chúc anh ngủ ngon. Kelly trở vô giường nằm nghĩ ngợi. Nàng nhớ lại cái đêm oan nghiệt làm thay đổi cuộc đời nàng. Không được la lên. Nếu Mi kể cho mẹ biết, ta quay lại giết mẹ Mi. Con quỷ súc sinh kia đã làm gì khiến nàng phải chịu mang theo suốt đời? Hắn đã cướp mất một điều quý giá trong đời nàng, và mỗi khi nhìn thấy bóng tối là sợ hãi. Sợ bóng đàn ông, sợ chuyện yêu đương, nàng đã quyết phó thác đời mình cho anh. Không thể, nàng nghĩ, bao nhiêu tình cảm bị dồn nén bấy lâu, bao nhiêu dục vọng chất chứa trong người bỗng chốc tuôn trào như sóng xô bờ. Kelly nhìn qua Mạc, bỗng thấy dục vọng dâng tràn. Nàng tung tấm chăn lên, bước xuống giường đến bên anh. Bước tới đi, nàng tự nhủ một mình. Mạc vùng dậy kinh ngạc. Em đã nói là em không muốn anh nằm chung một giường mà. Kelly nhìn anh nói khẽ. Nhưng mà em đâu có nói là em không vô giường của anh. Nàng nhìn sâu vào mắt anh, cởi bỏ chiếc áo choàng trên người, leo lên giường nằm bên anh. Yêu em đi anh, nàng nói khẽ. Ồ Kelly, em yêu. Anh nhẹ nhàng êm ái, rất là nhẹ nhàng, rất là êm ái. Nàng đã được giải thoát. Kelly cần có anh để được gần gũi. Nàng vồ vập dữ dội như chưa có một lần được thỏa mãn như đêm nay. Lúc nằm kề bên nhau sau cuộc ái ân, Kelly hỏi, anh còn giữ mảnh giấy ghi mấy điểm du lịch trong túi không? Có. Nàng chậm rãi nói, thôi, anh vứt đi cho xong. Mạc cười theo. Em điên lên mất rồi, Kelly nói. Nàng ôm kỳ lấy Mạc, nói thì thầm, rồi lại ân ái với nhau cho đến khi giã rời. Để anh tắt hết đèn, Mạc nói. Nàng chới với nhắm ghiền mắt lại. Nàng tính buột miệng nói, đừng. Nhưng nằm kề bên thân thể chàng truyền hơi ấm qua như được che chở, nàng lặng thinh. Mạc với tay bật đèn, Kelly mở choàng mắt ra. Kelly không còn sợ hãi bóng tối nữa. Nàng. Kelly, Kelly! Nàng chợt tỉnh dậy qua cơn mộng tưởng. Ngước mắt nhìn thấy mình đang đứng trong cửa hàng nữ trang bên phố Fifth Avenue, New York. Nhìn theo Joseph Perry vừa chìa ra bao thư đựng tiền mặt dày cộm. Tiền đây, 20.000 đô la, giấy bạc 100 theo lời bà yêu cầu. Một lát sau, Kelly mới lấy lại bình tĩnh. Nàng mở phong bì rút ra 10.000 còn lại, 10.000 giao cho Diana. Diana chới với nhìn lại, cái gì đấy? Phân nửa là của bà, để làm gì? Làm sao mà? Bà để đó lần hồi trả lại sau, Kelly nhún vai nói. Nếu ta còn gặp nhau, còn nếu không bao giờ, mình chỉ cần bấy nhiêu thôi. Nào, ta nghĩ cách thoát khỏi ra chỗ này đi.